This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 11 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Hơn 60 tổ chức nhân quyền quốc tế thúc giục công ty Apple phải có hành động đối với việc chính phủ Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống đối với giới hoạt động chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, cho rằng họ nên cân nhắc vì Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất quan trọng của nhà sản xuất iPhone. Trong thư ngỏ chung gửi công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ vào ngày 11 tháng 4, các tổ chức nhắc lại việc nhà nước độc đảng ở Hà Nội bắt giữ hoặc kết án tù 6 nhà hoạt động môi trường trong thời gian gần đây, trong đó có luật gia Đặng Đình Bách, chuyên gia về năng lượng sạch Ngô Thị Tố Nhiên, khôi nguyên của giải thưởng danh giá về môi trường Goldman, Nguyễn Thị Khanh và học giả quỹ Obama Hoàng Thị Minh Hồng. Bức thư nhấn mạnh xu hướng đáng lo ngại của việc chính phủ sử dụng các điều luật mơ hồ để giam giữ những người ủng hộ môi trường với những cáo buộc vô căn cứ, cản trở tiến trình hướng tới các giải pháp năng lượng sạch mà Việt Nam đã cam kết vào tháng 12 năm 2022. Chính phủ Việt Nam đã thông qua tuyên bố quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng GTP hồi năm 2022 và các đối tác quốc tế cam kết huy động số tiền ban đầu là 15,5 tỷ đô la Mỹ giúp Hà Nội thực hiện chương trình này. Trong khi đó, Việt Nam cũng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại hội nghị COP26, nhưng lại bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc điều hành của sáng kiến chuyển đổi năng lượng Việt Nam, một tổ chức tư vấn độc lập tập trung vào chính sách năng lượng xanh vào ngày 15 tháng 9 năm ngoái với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu. Các tổ chức nhân quyền và môi trường chỉ ra nỗ lực hình sự hóa của chính phủ Việt Nam liên quan đến việc tiếp cận thông tin về GETP đi ngược lại các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và xã hội của dự án. Vì Việt Nam hiện là trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Apple bên ngoài Trung Quốc và đã cam kết bảo đảm nhân quyền cũng như công bằng và công lý trong các giải pháp khí hậu, chúng tôi tin rằng quý vị có trách nhiệm phải cân nhắc. Thư ngỏ viết tới ban giám đốc của Apple, một hãng công nghệ đang có các sản phẩm như iPad, AirPods và Apple Watch sản xuất tại Việt Nam. Họ kêu gọi Apple tận dụng ảnh hưởng của mình thay vì trở thành người ngoài cuộc đồng lõa, vận động cho việc trả tự do cho các nhà lãnh đạo khí hậu bị bỏ tù oan và bảo đảm môi trường thuận lợi cho sự tham gia của xã hội dân sự và lời hứa của Việt Nam về quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và công bằng. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Phân ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, tổ chức tham gia ký tên, phát biểu với Đài Á Châu Tự Do trong tin nhắn ngày 11 tháng 4.
Apple và các nhà sản xuất lớn khác của phương Tây đang giảm rủi ro cho chuỗi cung ứng của họ bằng cách chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam, cần nhận ra tình hình nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ đến mức nào. Nhiều người hoạt động về biến đổi khí hậu và lãnh đạo tổ chức phi chính phủ đang ở tù. Công nhân bị cấm thành lập công đoàn độc lập và phong trào nhân quyền và dân chủ trên thực tế đã bị xóa sổ.
Đại diện của tổ chức phi chính phủ chuyên giám sát tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới cho rằng
nếu Apple không lên tiếng phản đối điều này thì họ đồng lõa và cần phải đối mặt với hậu quả từ người tiêu dùng Mỹ và châu Âu.
Tòa án thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 4 kết án tử hình bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan vì vai trò của bà trong vụ lừa đảo tài chính trị giá 304.000 tỷ đồng. Vụ án lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ báo chí nhà nước cho biết, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Vạn Thịnh Phát bị kết tội tham ô, hối lộ và vi phạm các quy định ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo truyền thông nhà nước, các mức án cụ thể của bà Lan gồm tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, hội đồng xét xử xác định bà Lan còn phải bồi thường gần 674.000 tỷ đồng trong số 1.243 khoản vay. Luật sư của bà Lan chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Bà Lan sẽ kháng cáo bản án, một thành viên của gia đình nói với Reuters trước khi phán quyết được đưa ra.
Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca ở ngày thứ hai của phiên tòa sơ thẩm bất ngờ nhận tội đúng như cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội. Hôm 11 tháng 4 năm 2024, phiên tòa xét xử tướng Ca với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiếp tục phần xét hỏi. Theo mạng báo Tuổi Trẻ, một luật sư đặt câu hỏi với ông Đỗ Hữu Ca xem có gì thay đổi về nhận thức về hành vi nhận 35 tỷ đồng từ vợ chồng Trương Xuân Đức so với khai báo tại phiên tòa hôm qua. Ông Ca trả lời, đêm qua, tôi suy nghĩ nhiều, bị cáo thấy nhận thức của mình chưa rõ, chưa tương xứng với hành vi của mình. Tôi nghỉ hưu đã lâu, suy nghĩ pháp luật lỗi thời, tuổi già nua, nên tiếp cận cái mới khó khăn. Theo cựu tướng công an, qua giải thích và phân tích trước tòa, ông nhận thức hành vi của bản thân đúng như cáo trạng, kết luận điều tra đã nêu và xin nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong buổi sáng ngày 11 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị mức án đối với ông Đỗ Hữu Ca là từ 10 đến 11 năm tù do đã thành khẩn nhận tội, đã nộp lại 35 tỷ đồng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 11 tháng 4 lên tiếng yêu cầu các nước tuân thủ luật quốc tế ở Biển Đông vào khi nhiều nước đang đồng loạt thực hiện các cuộc tập trận tại vùng nước đang có tranh chấp này. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ở Hà Nội rằng Việt Nam đề nghị hoạt động của các nước liên quan cần phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu trên. Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn tự do hàng không hàng hải trong khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước đó, vào ngày 7 tháng 4, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam Quân đội Trung Quốc thông báo tổ chức tuần tra chiến đấu không quân và hải quân hiệp đồng ở Biển Đông. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng các nước Nhật, Mỹ, Úc và Philippines thông báo sẽ tổ chức tập trận chung vào ngày 7 tháng 4 ở khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên của cả bốn nước ở khu vực. Tuyên bố chung nhấn mạnh hoạt động này nhằm mục đích tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế để ủng hộ một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các cuộc tập trận diễn ra vào khi có những căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông liên quan đến bãi cỏ mây Scarborough và bãi Sandy Cay. Trung Quốc là nước đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông, nơi các nước trong khu vực cũng có tuyên bố chủ quyền, bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 11 tháng 4 lên tiếng khẳng định đã yêu cầu chính phủ Campuchia chia sẻ thông tin về kênh đào mới Funan Techo của xứ Chùa Tháp, đồng thời cho biết Hà Nội ủng hộ nhu cầu phát triển kinh tế quốc nội của quốc gia ven sông Mekong. Phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội cho biết Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh đào Funan Techo và đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, Ủy hội sông Mekong và quốc tế trong chia sẻ thông tin, đánh giá tác động của công trình đối với tài nguyên nước, môi trường sinh thái của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sống trong khu vực. Kênh đào Funan Techo có chiều dài 180 km, nối cảng sông Phnom Penh với vịnh Thái Lan ở tây nam Campuchia, đi qua các tỉnh Kandor, Thakheo, Kampot và Kep. Kênh được dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2028. Chính phủ Campuchia cho biết kênh đào sẽ giúp phục vụ giao thông thủy nội địa. Đây là dự án hợp tác giữa Campuchia và Trung Quốc với tổng kinh phí 1,7 tỷ đô la. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Thượng viện Campuchia ông Hun Sen đã có bài đăng trên Facebook cá nhân bác bỏ thông tin về kênh đào sẽ cho tàu hải quân Trung Quốc hiện diện ngay sát biên giới với Việt Nam, đồng thời khẳng định không có việc Trung Quốc đang phát triển căn cứ hải quân riêng ở tỉnh Sihanoukville. Ông Hun Sen khẳng định kênh đào chỉ nhằm phục vụ các lợi ích kinh tế xã hội khi cung cấp thêm nước cho vùng Tây Nam Campuchia. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang tại Viện Yusof Ishak thuộc Singapore nhận định với AFA rằng mối lo ngại về nguy cơ việc sử dụng kênh đào Funan Techo bắt nguồn từ mối lo ngại về khả năng của sự hiện diện của quân đội Trung Quốc tại Campuchia nhiều hơn là một dự đoán chắc chắn về việc kênh đào này sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự. Theo ông Giang, mối lo ngại lớn hơn là về ảnh hưởng về môi trường của kênh đào lên đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và khả năng Campuchia đang rời xa quỹ đạo ảnh hưởng về kinh tế của Việt Nam, vào khi Hà Nội đang ra sức đầu tư vào việc duy trì quan hệ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
Xin chào các bạn, đây là Trường Sơn từ chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đài Á Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Chương trình podcast tuần này sẽ là mở đầu của một series các số podcast liên quan đến đề tài 30 tháng 4. Và chủ đề đầu tiên là về những người thuyền nhân cùng với sự tham gia của một nhân chứng sống. Hẹn gặp lại các bạn tối thứ sáu tuần này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Nhân lực trẻ được đào tạo ở nước ngoài với sự chuyển đổi Việt Nam do Diễm Thi thực hiện.
Bài phát biểu tại phiên họp đầu tiên tiểu ban nhân sự Đại hội 14 hôm 13 tháng 3 vừa qua của ông Nguyễn Phú Trọng có đoạn. Đây cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Không chỉ cán bộ được đào tạo từ nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau, mà số lượng học sinh Việt Nam du học ở các nước cũng rất cao. Tổ chức Tư vấn Giáo dục Quốc tế Acumen dẫn thống kê của UNESCO cho thấy Việt Nam có hơn 132.000 du học sinh trong giai đoạn 2021-2022, cao nhất trong các nước Đông Nam Á. Gần 22.000 sinh viên Việt Nam đến Mỹ năm học 2022-2023 nằm trong top 5 về số lượng du học sinh ở nước này. Theo nhận định của một số người, nếu số lượng sinh viên Việt Nam trên khắp thế giới quay trở về đóng góp cho đất nước, thì đây là một lợi thế cho sự phát triển của quốc gia đang phát triển này, cho dù họ không nằm trong hàng ngũ lãnh đạo. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với RFA.
Thực sự những người được đào tạo ở những nước tiên tiến là rất tốt cho cái đất nước này. Nếu họ trở về, mình không đặt vấn đề là họ được trọng dụng tốt hay là không tốt, bởi vì cái sự mà tự dùng mình mới là quan trọng. Những người mà đã đi học của nước ngoài về thì phải tự lập. Tại sao mà lại cần phụ thuộc vào nhà nước? Tại sao mà lại cần phụ thuộc vào ai đó? Đấy là cái tư duy nô lệ, chứ không phải là tư duy của một người giỏi. Bản thân họ được học tập, được trang bị những hiểu biết, những kiến thức. Họ hãy tự dùng cái kiến thức đó, cái năng lực đó để làm cho chính họ, rồi làm cho những người khác, để nâng hiểu biết của những người khác lên.
Nhà giáo Đinh Kim Phúc thì cho rằng môi trường làm việc và thể chế chính trị là một trong những yếu tố căn bản dẫn đến sự thành công của thế hệ được học ở nước ngoài và trở về nước. Ông giải thích.
Nhìn chung ý, các thế hệ lãnh đạo hiện nay cũng như con của các thế hệ lãnh đạo hiện nay mà đã được là sắp xếp, đã được đưa vào các cái chức vụ trung cao cấp của cái bộ máy nhà nước hiện nay đó, cũng không phải là họ đều học ở các nước chủ nghĩa như là Nga, như là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay là Cuba, mà đều là học ở những nước tư bản, mà đều là những nước tư bản tiên tiến trên thế giới, Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada v.v. Yeah. Do đó cái trình độ về khoa học kỹ thuật, cái trình độ về nhận xét, về nhìn nhận về cái dân chủ, cái tự do của các nước tư bản đấy, thì họ tiếp thu được rất nhiều trong cái quá trình học tập. Rồi cái văn hóa và cái văn minh của những nước mà họ tiếp thu đấy, nó đi vào cái ngôn ngữ của họ, thì do đó nó đã có một cái bề dày rất lớn trong cái thế ứng xử. Nhưng vì sao có hai sinh viên đều cùng học ở Mỹ và Canada, một ở lại phục vụ cho các nước tư bản, một trở về phục vụ cho đất nước, thì cái hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Cái người mà ở lại các nước sở tại để tiếp tục học, để làm việc thì chúng ta thấy rõ ràng họ có một cái con đường đi rất sáng, có một cái bước đi rất là vững chắc về cả tư cách đạo đức, về cả cái trình độ nghề nghiệp. Còn những người về trong nước thì hòa vào cái hệ thống hiện nay nếu không bị thui chột thì cũng bị kỷ luật, rồi chán nản, rồi nhảy ra các khối tư nhân để mà làm việc.
Thực tế, sử dụng người trong nước khiến cho nhiều sinh viên, thậm chí cán bộ, công chức cũng không trở về nước sau khi học tập, công tác ở nước ngoài. Mới đây là chuyện 25 cán bộ, giảng viên ở Đà Nẵng được cử đi học tập, công tác ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đã không về nước sau khi hoàn thành khóa học. Còn về sinh viên, tờ Korea Times có bài viết cho thấy Việt Nam là một quốc gia dẫn đầu về số lượng du học sinh, đồng thời cũng là quốc gia dẫn đầu về số lượng du học sinh bỏ học để ra ngoài tìm việc làm và trở thành cư trú bất hợp pháp trên đất nước này. Tuy ông Trọng nhìn nhận lớp cán bộ hiện nay sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau, cần bảo đảm sự chuyển tiếp và kế tục giữa các thế hệ. Nhưng trên thực tế, thế hệ lãnh đạo vẫn được coi là dành cho con ông cháu cha. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từng cho rằng, việc con em lãnh đạo được giao trọng trách quản lý là điều hạnh phúc của dân tộc, không có gì phải nghi ngại. Theo Phó Giáo sư Hoàng Dũng, một quy định được cho là trở lực cho sự phát triển, trở lực cho việc trọng dụng nhân tài lãnh đạo đất nước là yếu tố đảng viên. Ông nói với RFA.
Tôi cũng tin rằng, tại vì là những cái người tự tế bao nhiêu phần trăm có thể nó sẽ được sử dụng cái hàng lãnh đạo. Thì cũng chắc tự thấy cái con số mà được gọi là nhân tài và họ được sử dụng như thế nào mà Thành phố Hồ Chí Minh công bố đó. Người bên ngoài thế này, người ta thấy ngay rằng là không dễ thế nào hết. Như không có nghĩa là cái người mà không phải con người trai là tuyệt nhiên cũng thể lên được. Bởi trong cái thể chế này thì người nào có con cháu cha thì dễ lên rất nhiều, hơn rất nhiều. Nhưng không có công bằng đâu. Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã từng nói rằng là con lãnh đạo mà làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc. À, nhưng mà hiện nay trẻ mà anh muốn làm một cái chức gì đó khá khá, anh phải đảng viên, chỉ riêng cái đó thôi là đã thấy rằng là một cái trợ lực rất lớn, cái người họ muốn đóng góp cho đất nước.
Theo Phó Giáo sư Hoàng Dũng, việc nhiều sinh viên bước ra thế giới học tập rồi trở về xây dựng đất nước là một lợi thế cho sự phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Nhưng ông vẫn không tin con cháu các vị lãnh đạo tiếp tục làm lãnh đạo sẽ thay đổi được thể chế này, cho dù được học hành ở các nước dân chủ. Ông nêu ví dụ.
Dễ thấy nhất là Kim Chính Ân, lãnh đạo của Bắc Hàn, hoặc là châu Âu cái gì. Bây giờ ông về ông có thấy.
Tuy thông tin về nhà lãnh đạo Bắc Hàn, Kim Jong-un không được công khai nhiều, nhưng một bản tin từ Reuters vào năm 2012 cho rằng, Kim Jong-un đã cư trú 9 năm tại Thụy Sĩ từ cuối năm 91 cho đến đầu năm 2001, khi ông mới khoảng 9 tuổi. Cho đến nay, Bắc Hàn vẫn là một quốc gia độc tài, không có dân chủ.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia, Vietnamese service.